tháng 8, 07, chúng ta học tiếp về luận tối thượng thừa. Chân như pháp tánh, đồng một không hai. Nếu mê, lẽ ra đồng mê, ngộ lẽ ra đồng ngộ. Tại sao Phật giác ngộ bản tánh, chúng sanh thì mờ tối, nhân đâu như vậy? Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn viết cuốn luận này đa phần là dưới cái hình thức hỏi và đáp. Ngài nêu những cái vấn đề bằng câu hỏi. Những cái thắc mắc này cũng là những thắc mắc chung của người học thiền. Ở đây hỏi, đã nói chân như pháp tánh là đồng một không hai, thì Phật với chúng sanh lẽ ra cũng đồng, cớ sao chúng sanh thì mê, Phật thì ngộ? Đáp: Từ đây về trước là vào phần bất tư nghì, là không nghĩ bàn, không phải chỗ phàm phu đến. Biết tâm nên ngộ, mất tánh nên mê, duyên hiệp liền hiệp, nói không thể định. Trước đến nay đều chỉ nói về một tâm, mà cái chân tâm á, thì là chỗ bất khả tư nghì. Có nghĩa là cái ý thức của mình á, nó không thể tới được, không thể dùng cái suy nghĩ dò tìm tới được. Mà ở đây nói rõ thêm là biết tâm gọi là ngộ, mất tánh gọi là mê. Có nghĩa là ví dụ như bây giờ đang trời ban ngày, buổi trưa trời nắng, thế mình đi chơi, nếu mà quý vị lên chân nguyên chẳng hạn, leo những cái núi trên đó, hoặc là đi ra những cái hang động ngoài Bắc, hoặc là đi đi chỗ mấy cái hang động ngoài Bắc như là gì giải hè, Vịnh Hạ Long phải không? Thì khi mà đi vào trong những cái động á, thì buổi trưa trời nắng, chúng ta có còn thấy ánh mặt trời không? Trong đó người ta những cái khúc quanh mà đi xuống bậc cấp á, phải có đèn phải không? Nếu không là tối y như đêm vậy đó. Thì có ai trong đó mà nói là ô vậy là đêm rồi không? Hay là mặt trời mất? Hoàn toàn không phải. Có nghĩa là cái mặt trời ánh sáng khi nào cũng có, mà ở trong động bị che khuất thì không thấy. Thì chỗ mà gọi là mê là nó như vậy. Mà cái người mê mà mê cỡ mình á, không biết có bằng vô trong Vịnh Hạ Long không, là nó túi y ban đêm vậy đó. Quý vị đã đi Vịnh Hạ Long chưa? Thì không biết cái mê của mình là mê cỡ nào ha, mà không thấy một chút ánh mặt trời nào hết. Còn đôi khi mình vô trong một cái phòng sơ sơ đóng cửa thì mình còn thấy cái ánh lờ mờ. Cho nên đây gọi là mê với ngộ chỉ cách nhau con chữ biết. Biết tâm thì gọi là ngộ, không thì gọi là mê. Ở đây dùng chữ mất tánh. Sự thực tánh thì không bao giờ mất hết trơn á. Tánh bao giờ vẫn có, chỉ là bị ngăn che thôi. Duyên hợp thì hợp, nói không thể định. Trong nhà thiền có cái câu là chân như bất thủ tự tánh. Có nghĩa là chân như nó không có giữ cái tánh của nó. Cái này mới lạ ha. Mình cứ tưởng chân như á là cái chân thật thường hằng, tức là nó bất biến. Và đại chúng có đồng ý là chân như nó không có giữ cái tự tánh của nó không? Nghe hơi khó hiểu thì dùng cái hình ảnh như là nước. Đối với vị nước, nó có giữ cái dạng của nó không? Mà nó tùy. Ví dụ như mình để trong cái ly tròn thì nó thành tròn, mình để trong một cái chậu vuông thì nó thành vuông, mình để trong cái ống bầu thì nó bầu. Đó, thì chân như chỉ là cái biết tinh tuyền. Nếu cái biết đó ở thằng ăn trộm và nó qua thành cái dụng thì nó trở thành những cái khôn ngoan của ăn trộm. Nhưng mà cái khôn ngoan của ăn trộm có phải là chân như không? Không, nó lấy cái dụng đó rồi nó cộng thêm với thức, với là những cái đủ thứ nghiệp, đủ thứ, nó thành cái tính cách ăn trộm. Nếu nó vào một thầy tu, một ông thầy tu, thì nó lại biến thành một cái pháp khí, một cái người làm việc lợi ích cho chúng sanh. Thành ra nó không có giữ tự tánh, nó chỉ là một cái tánh biết. Chúng sanh lên trên cõi trời thì cũng có nó, mà xuống tới địa ngục cũng có nó. Cái này gọi là duyên hiệp liền hiệp, nói không thể định. Chỉ có cái tâm á, là cái cội gốc cần phải giữ, chứ còn theo cái duyên thì nó sẽ hiệp thôi. Thiền sư Bào Am Thành một hôm ngài thượng đường nói là: một niệm tâm thanh tịnh Phật ở Ma Vương điện, một niệm tâm ác sanh Ma Vương vào Phật điện. Nó gần như vậy đó. Tâm mình yên một cái thì mình đang ở chỗ Ma Vương, thì ngay đó Đức Phật, Phật xuất hiện. Huynh đệ có tin được chỗ này không? Hôm nào đó đi mà mình đang sóng gió đùng đùng trong lòng ha, mà mình nhớ, mình buông xuống một cái, trở lại với cái biết hiện tiền, thấy nghe hơi thở rõ ràng, thì đó, ngay lúc đó là Phật tại Ma Vương điện. Có nghĩa là mình không cần bước ra khỏi cái cung Ma Vương, ở ngay trong cảnh huống đó mà Phật có mặt. Một niệm tâm ác sanh Ma Vương vào Phật điện. Mình đang ở trên thiền đường ha, tất cả đều thanh tịnh, tâm cũng thanh tịnh, cái tự nhiên mình nhớ, trời ơi, ngày hôm qua chị đó chị chơi mình một cái đau hết biết, giận quá, cái tâm giận á nó khởi, thì có phải ngay đó là Ma Vương vào Phật điện không? Thành ra nó không cách nhau một hào ly nào hết, ngay cả một sợi tơ cũng không nữa. Cái này là chỗ mà tại sao các pháp môn đôi khi dùng cái phương tiện này phương tiện kia, mà nhà thiền chỉ ngay một đầu tâm, cho nên gọi là đốn ngộ, rõ được cái chỗ này là đổi thôi. Và các cái cảnh giới cũng như vậy, vì mình còn thân ở cõi người cho nên còn cái thân, còn các cái cảnh giới khác, ngạ quỷ, địa ngục, các cõi khác vân vân, họ chỉ đổi một niệm là họ đổi cảnh. Thành ra hồi đó ai kể, sư ông kể cái bà mẹ bà bị ở trong ngục á, cái về báo mộng cho ông thầy đó, thì ông thầy ổng cầu siêu, ổng làm phước và ông lo tu hành, thì sau một thời gian bà báo mộng là bà đã sanh thiên. Thì như vậy mình mới thấy là tâm nó có thể chuyển cảnh rất nhanh. Đó là cầu cho người khác, còn cái tâm của mình thì nó còn nhanh hơn nữa. Chỗ duyên hiệp liền hiệp, nói không thể định này, nó rất là linh động. Và chỉ tin cả quả quyết gìn giữ tâm mình. Cái chỗ này nó vô cùng không nói được. Chỉ có người tới đây tin chắc và quả quyết gìn giữ tâm mình. Đây tổ dùng chữ quả quyết.